Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Kính thưa quý vị thính giả, Thiện Căn là một trong 10 chỗ dựa của người tu đạo Bồ Tát. Trong các kỳ phát thanh trước, thầy Hằng Trường có nói sơ qua về Thiện Căn. Hôm nay kính mời thầy cho thính giả biết làm sao để phát triển Thiện Căn, tức là căn lành. Xin kính mời thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bác đã lắng nghe cái chương trình Khai Tâm Radio. Thiện căn là một trong những cái dường như là cái mấu chốt nhất của cái đạo Phật. Tại vì nếu mà nói đạo Phật là cái đạo phát triển cái chí đó, thì đạo Phật chính là cái đạo phát triển cái thiện căn. Nếu nói phát tâm bồ đề hay là phát cái lòng cầu đạo, cái lòng độ chúng sinh thì chẳng qua là chỉ là một cái hình thức khác của cái cách mình nói phát triển thiện căn. Thì hồi xưa Đức Phật nói là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Thì Đức Phật thì còn nói cái đó, nhưng mà cái chúng thiện là những cái chuyện tốt, chuyện lành. Nhưng mà cái chữ thiện căn này đó là nó đi sâu sắc hơn là cái chuyện lành, chuyện tốt nữa các bạn. Mà tại sao mà gọi là căn? Căn là bởi vì nó nằm ở trong cái gốc. Cái chữ căn có nghĩa là gốc. Mà cái thiện căn có nghĩa là gốc lành. Cái gốc lành này nó không thể nằm ở trên trời, trên đất được các bạn, mà nó nằm ở dưới đất đó. Cái chữ thiện căn này làm cho mình nhớ tới một cái chuyện là khi bạn mà ra thấy cái cây đó, bạn thấy cái lá, bạn thấy cái cành, bạn thấy tất cả cái gì mà nằm ở trên mặt đất. Nhưng ít khi nào thì mình thấy cái rễ cây phía dưới. Thì cái căn là cái rễ phía dưới của nó. Cây mà lớn hay không lớn đó, là do cái căn nó có mọc không, nó mọc bên trên hay không. Thì cái bài này mình chia làm hai phần. Cái phần đầu tiên mình nói về làm sao mình nuôi dưỡng đó, cái gốc rễ. Và phần thứ hai mình nói làm sao mà làm cho cái gốc này đó nó trôi khỏi mặt đất và nó trở lên trên và nó trở thành cái tàng, cái cành, cái cây mà thiệt lớn. Thì cái phần mà nó mình gọi là làm sao mà nuôi dưỡng cái gốc lành này đó, cái gốc này các bạn này, thì mình nên học có thử là cái gốc đó nó có cái gì để mình hiểu ra là nó cần cái gì. Thì tệ ra cái gốc của cái cây đó là nó có cái design là để làm sao đó để mình lấy cái chất bổ. Sở dĩ mà nó gọi là cái rễ đó là bởi vì nó phải lấy cái chất bổ phía dưới, hút chất bổ phía dưới. Thì chất bổ phía dưới đó ở trong đất này đó thì nó nói chung đó là nó cần bốn cái chuyện. Mà bốn cái chuyện này chắc là các bạn nào mà trồng cây các bạn đều biết. Là đó là nước này, các chất khoáng này, cái microbes là những con vi khuẩn, vi sinh hay là những cái nấm ở dưới đó, và cuối cùng cả là cái nhiệt hay là ánh sáng. Thì các bạn biết cái gốc rễ đó, bạn vất một cái hạt giống xuống đó để mà nó trở thành rễ đó, thì nó không phải cái chuyện đó là dễ đó bạn. Tại vì mình vất hàng ngàn cái hạt ở ngoài đó, nhưng mà chỉ có một số hạt đó, nó thật sự là đấm rễ thôi. Hồi xưa chắc các bạn cũng nhớ, nếu các bạn ở Việt Nam thì các bạn, nếu các bạn không làm ruộng đó, mà đi học thì thường thường mình đi học mình biết là mình trồng cái giá hay gì đó, mình làm trong trường học đó, hoặc là mình dòng đầu là gì mình quái, thì các bạn thấy không phải là cái hột nào nó cũng ra cả. Có những hột ra, những hột không ra. Đức Phật nói rằng đó, trong cái tấm con mình của mình đó, nó cũng đen thui lùi như là cái mặt đất nó không có sáng đó các bạn. Cái mặt đất nó đen thui lùi thì cái tấm mình nó cũng đen vậy. Và trong cái bóng đen của cái tấm mình đó, thì nhiều khi đó mình có những cái tư tưởng đó mà nó sáng cực kỳ. Nó sáng dí thử là cái sấm sét mà đánh trên trời mà đánh tỏa ra vậy đó. Thì bây giờ nếu các bạn mà để ý đó, hàng trăm ngàn cái tư tưởng tốt đó, nhưng mà chỉ có một cái tư tưởng thôi đó là nó đưa tới cái hành động. Thì dù bạn đi ra ngoài đường, bạn thấy có một người đang đi mà họ đi cả khập cả khẹn, thì bạn thấy ôi chà tồi quá, bạn sinh cái lòng thương tồi quá. Bạn thấy họ tồi quá nhưng bạn làm cái gì không? Không làm gì cả. Tại vì sao vậy? Vì nhiều khi mình không quen người đó, và mình đang đi lái xe mà làm sao mình tiện mình nói là mình làm cái gì được. Rồi, nhiều khi bắt đầu ngay đầu đường thì có cái người cầm cái bảng nói là xin giúp tôi là người mà homeless, người vô gia cư. Nhiều khi mình thấy người đó tới đó thì mình cũng thấy tội thiệt. Nhưng mà rồi tự nhiên cái tư tưởng thứ hai nói, ôi ông này ông còn khỏe mà. Cái tư tưởng thứ ba nói, nhưng mà ông này có bộ đói kém, ốm yếu đó. Nhưng mà tư tưởng thứ tư đó là chắc mình cũng có tiền. Tư tưởng thứ năm là ở nhà mình có. Tư tưởng thứ sáu là thôi cho 1 đồng thôi. Tư tưởng thứ bảy là thôi cho 10 đồng. Bạn thấy nó có 100.000 tư tưởng mà nó hiện ra trong chỉ có sát na thôi. Thì cái bạn thấy nó lồn xồn trong đầu mình vậy. Chứ không phải là tự nhiên là mình có cái tư tưởng gì. Nhưng mà lạ lắm là nếu mà bạn thấy thì sẽ có một cái tư tưởng nó mạnh vô cùng. Mà nó nói mình quay cái gương lên. hoặc là nó nói thôi thò ra một cho 20 hay là cho 10 đồng đi. Thì cái tư tưởng mà kêu mình mà cho mở bọc ra cho đó, cái tư tưởng đó là mạnh lắm. Nó dẹp tan tất cả những cái tư tưởng kia, những hình ảnh kia. Thì Đức Phật thường nói cái tư tưởng đó nó quý vô cùng. Vì cái tư tưởng đó đó, nó đưa tới cái hành động. Và cái hành động đó đó, thường thường sẽ làm cho cái người đối phương hoặc là mình hoặc là những người xung quanh đó, có ảnh hưởng. Thì cái tư tưởng đó đó gọi là một cái rễ lành, hay là một cái căn lành. Cho nên mình sẽ có 100.000 tư tưởng và mình thấy là có rất nhiều người mà họ nói ô sao mà cái người này mà họ hiền lành quá vậy. Thực tại là đúng là hiền lành là tại vì anh nghĩ tư tưởng tốt. Nhưng mà quá chừng nhiều khi trong cái sự hiền lành tư tưởng không nghĩ bậy mà có một cái tư tưởng thiệt là mạnh, thiệt là bậy. Nhiều khi anh này sách súng nó bắn người tầm bậy tầm bạ thì sao? Thì tại ra đó cũng nguy hiểm, cuối cùng có cái tư tưởng lành á, nhưng mà phải mình gọi là act upon, tức là phải làm theo cái tư tưởng lành đó cho nó khởi lên. Thì tại ra đó Đức Phật đã dạy từ ngàn năm nay, tại ra là cái chuyện quá hay, là mình có cái tư tưởng lành đó thì mình phải làm cho nó hiện ra bằng hành động. Thì cái rễ cây nó mới đâm ra khỏi cái mặt đất và nó ra cái ánh sáng. Thì khi mà cái chuyện gì mà nó ra khỏi ánh sáng trên mặt đất thì mình thấy được các bác. Cho nên khi mà trong đầu mình nghĩ tốt mà mình cái nghĩ tốt nó mình không đưa tới cái hành động thì không ai thấy được cả. Thế nên nhiều khi mình nói ồ cái em này hiền lắm bác, nó thấy nó ngồi nó hiền, nó mặt dễ thương lắm, nó hiền nó dễ thương, nhưng mà em có phải là người tốt hay không chưa chắc các bác ơi. Mình phải quay chừng, tại vì mình không biết trong đầu của em đó, nếu mà nghĩ cái tư tưởng lành đó, mà không làm ra hành động lành đó, thì cũng chưa chắc, mình cũng phải ngồi phải cẩn thận. Cho nên là mình phải làm sao đó cho cái tư tưởng lành đó, đó nó có thể bung ra thành cái hành động được. Và cái hành động đó gọi là giáo dục. Khi mình giúp cho một người nào mà làm cho cái tư tưởng từ trong cái tâm hồn của người đó, đó mà nó hiện ra trong hành động thì mình gọi là giáo dục. Và cái trách nhiệm giáo dục là trách nhiệm của cha mẹ cũng như của trường học. Cũng như là bây giờ mình thấy có những cái cộng đồng hay là công đoàn hay là những cái người đó mà trong một cái mình gọi là một cái hội, một cái nhóm, một cái chùa, một cái nhà thờ, là mình giúp cho làm sao cái tư tưởng đó đó nó thành hiện thực. Gần đây thì có mấy em đó, tôi nói với thầy có cái chuyện gì để tụi con làm không? Thì thầy nói ồ thầy mừng quá, được rồi, như vậy thì các em làm cái này làm cái kia. Thì các bạn biết không, cái chuyện nhỏ nhỏ làm cái này làm cái kia đó, nhưng mà nó quan trọng lắm, là bởi vì nó làm cho cái đẹp trong người mình, cái tư tưởng tốt đó nó mới bung ra được. Nhưng mà nếu mình không nói gì cả, không làm gì cả đó, thì mình cũng có 100.000 cái tư tưởng tốt. Thì nó chưa chắc đó, là đưa tới cái hành động tốt. Và cái đó là một trong những cái mà cái đạo Phật trở thành một cái đạo rất là tích cực, chứ không phải là tiêu cực. Có nhiều người nói, ôi thầy đạo Phật nó tiêu cực lắm. Người ta chỉ biết ly cầu vãng sinh đi lại cái nọ, người ta không biết là làm sao mà tu cái chuyện, người ta không làm gì cả. Nhưng mà thật sự các bạn biết, đó là vì mình chưa hiểu đạo Phật, hoặc là mình chỉ là nói là mình quy y, hay là mình nói là mình theo cái đạo Phật nhưng mình không thực hành. Nhưng nếu bạn theo cái giáo nghĩa của nhà Phật đó, mà theo cái điều mà căn bản nhất Đức Phật nói đó là chữ ác mạc tác chúng thiền phùng hành, đừng làm điều ác mà làm cái điều thiền thôi, thì bạn thấy ngay cái câu đó thôi đó là đã có một cái sự tích cực cực kỳ rồi. Mà cái tích cực đó nó không phải nằm bên ngoài các bạn, nằm ngay bên trong mình đó. Là mình hãy nhớ rằng là em mình mà có những cái tư tưởng đẹp đó thì mình hãy làm ngay cái tư tưởng đẹp đó. Bây giờ nếu mình thấy một cái chuyện đẹp đó các bạn, chuyện đẹp mình thấy và mình làm theo đó, thì thật sự là mình trở thành con người rất là vĩ đại. Cho nên khi Đức Phật có hàng trăm người đệ tử và cuối cùng Ngài có 1.250 cái vị tỳ kheo mà theo Ngài, thì Ngài gọi những cái người đó là thanh văn. Thanh văn là vì là họ nghe lời Ngài nói và họ thực hành theo lời của Ngài. Nhưng bây giờ nhiều khi đó, mình thích đi nghe giảng là bạn, nghe giảng xong rồi thì chưa chắc là mình làm. Tại vì nhiều khi giảng quá sức cao siêu. Vừa rồi thầy đi ăn cái tiệc tất niên của anh em trong hội Từ Bi Phụng Sự, có cái lớp ngoài cái lớp ITC, lớp dạy càng khôn tập linh ấy, thì còn bạc mà hay lắm. Vậy thưa thầy, thầy nói thì có vẻ cao lắm, thầy có cách gì mà thầy lặp lại cho con nghe 2-3 lần được không? Là bởi vì đó, cái tiệc lý thì nó sâu sắc quá, mà nếu mà thầy chỉ nói con lần con nghe con không hiểu nữa. Chứ không phải là con chê thầy là giảng cao hay giảng thấp, nhưng mà có điều đó tụi con người hơi lớn tuổi một chút, thành ra nếu mà thầy lặp lại 2 lần á thì con nghe rõ hơn chút, một thầy lặp lại 3 lần thì nó vô trong tâm của con, nó trở thành cái gốc ở trong tâm con. Cho nên thầy nói giảng cái veo quá thì con cũng nghe cái veo thôi. Thì thầy nghe thầy bắt đầu hiểu là nếu như vậy thì bạc nên đi nghe thầy thay vì nghe 1 lần nghe thầy 2-3 lần được không? Thì tại ra thưa các bạn đó, cái triết lý thanh văn là như vậy, là khi Đức Phật mà dạy thì Ngài lặp lại cái chuyện đó như khi 5-7 lần được bạn. để mình nghe rồi mình rồi từ cái tư tưởng đó đó nó nghe phải một lần mà nghe hai lần cũng tư tưởng đó nghe ba lần bốn lần năm lần đến bảy lần đó, thì nó quen rồi thì nó dễ dàng nó búng nó thành cái hành động. Bây giờ ngược lại đó các bạn ngồi các bạn nghĩ còn một cái em này đó khi mà được người ta phỏng vấn em sẽ làm cái gì trong tương lai đó thì tất cả các nghề mà em chọn thì cuối cùng nó chọn cái nghề sniper là cái nghề mà mình gọi là bắn sẻ đó. Thì khi được hỏi tại sao mà em là chọn cái nghề bắn sẻ vì cái bằng cái nghề này đó, là cái nghề giết người này nọ mà nó nói ủa thì em chơi cái game này hàng ngày ấy mà thì đương nhiên thì em thấy là cái sniper nó dễ nhất cho em chứ còn những cái nghề khác em chưa có chơi chưa có học nữa. Thì nó phỏng vấn một cái người thứ hai trong mấy cái game này mà chơi đó thì cái người thứ hai là cái người mà hỏi trong tương lai em sẽ làm cái gì thì nói là xin làm cái pilot tức là người mà phi công. Thì hỏi tại sao phi công thì cái em này là bỏ hơn 10.000 giờ mà lại những cái simulation tức là lại tàu bay đó bạn tưởng tượng hơn 10.000 giờ là nhiều lắm đó nha, thầy nghĩ là hơn 10.000 giờ nhưng khi 3 năm chứ phải chơi đó. Ồ mà em chơi không biết bao nhiêu năm rồi là anh khoái chơi cái này thôi. Cho nên khi mà nó vô trong cái game đó để mà nó cho những cái tình trạng mà khó nhất làm sao mà đầu tao bay được đó. Ngay những người mà phi công còn khó không biết làm sao mà đầu thì em là đầu được, lại được, hay được. Thì thưa bạn, tại ra là mình chơi cái đó, cái tư tưởng lập đi lập lại nhiều lần là 1.000 giờ đồng hồ. Bây giờ 10.000 giờ đồng hồ thì đương nhiên là cũng chơi khoảng 7-8 năm nhưng phải chơi. Thì thế nào đó em cũng tới một cái chỗ đó mà cái tư tưởng đó em muốn em làm thì thật sự em nói em muốn làm cái nghề phi công. Thì thưa các bạn, tại ra đó, là cái tư tưởng đó nó có thể lập đi lập lại. Và trong cái bóng tối của cái tư tưởng đó thì là nhiều khi cái tư tưởng đó nó mạnh vô cùng. Và nhiều khi đó mình mà quay cine hay là mình quay phim hay là mình quay truyện đó hay là bây giờ mình quay phim bộ nhiều quá đó nhưng mà có những cái tư tưởng lập đi lập lại hoài trong đầu mình các bạn. Thì dù như tư tưởng mà bảo thủ hoài đó thì đến lúc mà người ta mà nói một câu là mình chỉ nghĩ là làm sao mình snap người ta lại. Snap có nghĩa là mình đánh lại cho một chưởng quạt lại liền. Người ta vừa nói vừa chế mình một chút xíu là mình tự nhiên trong lòng là sôi sục và mình sẵn sàng mình đấm lại cho một chưởng. Thì mình chỉ thật sự ra là mình đã lập lại một cái tư tưởng gì mà những cái phim bộ, những phim truyền gì đó mình coi thường xuyên mà thôi chứ cũng không phải là tư tưởng của mình. Thì thưa bạn, tại ra đó Đức Phật rất thâm thủy để mà ngài nói cái chữ căng là cái rễ. Tại vì nó phải vô sâu trong người mình, nó vô trong cái chỗ mà mình không nhìn thấy nó đen thui lui đó kìa. Cho nên cái tư tưởng đó đó là cái tư tưởng đó hay là một cái ý niệm nhỏ thôi bạn mà nó cứ nuôi dưỡng mà nuôi dưỡng hoài thì nó từ từ nó thành cái sức mạnh và nó có thể bùng lên. Và các bạn thấy tại ra đó cuộc đời của mình đó, là có những cái tư tưởng nó rất là mạnh. Có những cái tư tưởng đó mà nó mạnh đó, là bạn sẽ thấy đó là qua cái ngôn ngữ của mình. Còn những cái chữ mình dùng thường xuyên hoài đó thì mình thấy là đó là cái tư tưởng mình sẽ hướng về. Thì dù như bạn thường bảo là rõ ràng, đương nhiên là cái óc của bạn nó hướng về cái chỗ rõ ràng. Nhưng mà nếu bạn thường bạn nói những cái chữ tục tiểu đó, thì cái óc của bạn nó hướng về cái chỗ tục tiểu. Mà nếu mà bạn mà thường bạn nói về một cái đề tài gì chuyên nghiệp đó, thì tư tưởng bạn thường hay nói về cái đề tài chuyên nghiệp. Cho nên thường mình hay đi, mình nói chuyện với bạn bè mình đó, nhiều khi mình nói ông này ông mèo mó nghề nghiệp. Tại vì mình nói cái chuyện này thì ông dùng danh từ mà cái jargon, cái danh từ của chuyên nghiệp của cái nghề ông nói. Thế là bởi vì cái tấm ông hướng về cái nghề đó. Cho nên các bạn biết nếu mình á, mà càng lúc đó, mà mình càng chú ý vào cái lời nói thì mình sẽ càng lúc đó mình càng sửa được cái tư tưởng của mình. Và cái tư tưởng của mình á, mình nên đặt câu hỏi là mình nên có cái loại tư tưởng gì. Thì muốn như vậy đó thì mình đã đặt tiếp câu hỏi những cái tư tưởng này nó ảnh hưởng tới người khác như thế nào. Tại nhiều cái tư tưởng đó nó mình gọi là tốt đó mà nó không có một cái ảnh hưởng tốt với người thì cũng chưa phải là tư tưởng tốt. Thì do đó đó mình bây giờ mình đặt qua cái chữ thiện. Hồi nãy mình nói về cái chữ căn rồi là cái gốc rễ mình nói cái chữ thiện. Thì tại ra cái chữ thiện này đó là mình phải có cái gì tốt với người mình gọi là thiện được. Nếu mình tốt cho mình thôi thì đâu phải là thiện được. Thì dụ như bạn nói dạ thưa ngài mỗi ngày là con đánh răng rửa mặt thì cái đương nhiên là cái đó thì có lẽ là tốt cho cái răng của bác và tốt cho cái mặt của bác. Thì mình đỡ đi căng da mặt vân thì cũng tốt. Thì thưa bạn đó, nhưng mà cái đó cho mình thôi, nó chưa có gọi là ảnh hưởng lớn như bên ngoài được. Nhưng mà ít ra đó là mình cũng đỡ đi tốn tiền đi nha sĩ và đi sửa da, ít ra là cũng có một cái tốt nhỏ cho mình rồi. Nhưng mà thưa bạn có đủ không? Dạ thưa không đủ. Cho nên đó, các bạn nói thì các bạn buồn cười nhưng các bạn ngồi bạn suy nghĩ lại coi. Khi đứa con của mình á, mình dạy nó mà nó ngoan ngoãn vô cùng. Tối nó đánh răng, nó rửa mặt đàng hoàng lắm, sáng ra đi thưa về trình đủ thưa cả thì mình nói ôi cái này nó ngoan ghê, nó học giỏi, nó ngoan ghê, nó tốt ghê, mình sai gì, nó nghe cái đó. Nhưng mà các bạn biết không, cái chuyện đó nó chưa đưa tới một cái hành động cụ thể rằng là nó thật sự là một cái em bé mà có cái sự thánh thiện hay là có cái điều lành đối với cái điều tốt của những người xung quanh không, thì chưa chắc. Nó mới tốt cái chuyện đó thôi, nó ngoan ngoãn thôi. Cho nên mình có thể dạy cho em đó, là bây giờ các em ngoài chuyện ngoan ngoãn đi thưa về trình là bây giờ là mỗi ngày em làm một chuyện tốt đi. Nhưng bên Hướng Đạo nói đó, làm một chuyện tốt giúp người này giúp người kia đi. Gần đây thì khi thầy qua bên Đức đó, thì thầy mới nghe một cái em bên Đức 17 tuổi mình nói chuyện với thầy, nghe thầy mới giật mình. Thì em nói cho thầy, con khám phá rằng đó, có những người học trò bên Đức trong lớp của con đó, nó ích kỷ lắm, mắng biệt cái này có phải là cái đặc tính chung của người Đức hay là con chỉ thấy là những người xung quanh. Là bởi vì nếu mà con mà muốn mượn cái việc đó, là nói không, mày đi mua việc cho mày đi. Con muốn mượn cái đồ gì là con biết là 95% là nó sẽ không cho mượn, trừ ra cho người bạn thân lắm. Nếu mà chỉ là một cái lớp học thôi thì không nói, mà gần như là lớp nào con không thấy như vậy cả. Gần như là cái tính chất mà tụi con thấy cả người bạn xung quanh là họ chỉ muốn làm sao học cho giỏi và cho tốt cho chính mình thôi. Chứ còn giúp người này người kia nó khác lắm. Thế nên khi qua con qua thăm bên Mỹ, con đi chơi về mấy anh em ở đây, mấy đứa đây, con thấy ủa, số ăn cũng chia đồ đạc này. Rồi cái lúc mà cái gì nó cũng có thể chia sẻ được dễ dàng, sharing dễ dàng như vậy đó. Thì con cũng bắt đầu thấy cái sự khác biệt. Rồi con thấy là, ủa, sao mà bên thầy lúc nào thầy cũng nói cái chuyện vì tha, thầy cũng nói cái chuyện là mình tu thì mình vì người khác. Rồi mẹ con cũng muốn xuất gia, rồi cũng là xuất gia vì một người khác. Thì con thấy sao mà cái văn hóa nó có khác như vậy. Thì thầy nói đúng là thì cái em cái đó là một cái mà đặc biệt của cái Phật giáo, nhưng mà thật sự là con người mình á, là nó cũng được wiring, hay là được mình ngược lại là nó chế tạo, không được người mình sáng tạo để mà đi nghĩ cho người khác thôi. Thì cái ông Daniel Goleman á, là cái người mà viết về cái emotional intelligence hay là cái sự thông minh của cái trí huệ mà thẳng tình cảm á, thì ông có viết một cái cuốn sách nói về cái social intelligence. Cái cuốn đó là cái cuốn ông viết sau khi ông đã nghiên cứu về cái trí huệ thẳng tình cảm, về cái mức EQ của mình. Thì ông nói về cái mức độ mà con người mình á, sống trong xã hội thì mình làm sao đó mà mình có được cái năng khiếu và có cái sức mạnh á, để mà mình sống với một cái đoàn thể và sống ở đâu á, thì mình cũng có cái sự trưởng thành về cái mặt xã hội mà rất là cao. Tại vì cái sự trưởng thành tâm lý chưa đủ mà sự trưởng thành về xã hội mới được. Tức là đòi hỏi rằng mình sống như thế nào với một xã hội, mình phải position mình phải đặt mình vào trong vị trí như thế nào ở trong một cái xã hội mà nó rất là phức tạp như thế này. Thì ông mới khám phá rằng là cái sự nhận trí đó, thấy rõ rằng là mình với người ta có cái quan hệ rất mật thiết, rằng tẻ ra tất cả cái chuyện gì mình làm đó mà đưa tới cái hạnh phúc cho người khác thì mình sẽ hạnh phúc. Và ông tìm ra được cái chuyện rất là quan trọng mà những người neurologist, người mà về cái não thần kinh đó, họ nghiên cứu, họ biết được đó, là cái não mình và cái não của những người xung quanh đó, nó liên hệ mật thiết với nhau, nó tạo thành một cái mạng lưới chặt chẽ. Cho nên khi mà mình đưa một cái tư tưởng nào ra lên cái mạng lưới đó thì cái tư tưởng đó nó cũng trở về với mình. Và do đó nếu mà mình mà có cái tư tưởng muốn giúp người đó, thì nó là vô cùng là cái tư tưởng đó lúc nào nó cũng trở về với mình và làm cho mình cảm thấy fulfilling, đầy đủ hơn. Và theo cái sự suy luận của ông đó, thì ông cảm nhận rằng là cái sự nhận trí và biết được, mình gọi là empathy, tức là đồng tình, đồng cảm với cái nỗi buồn, nỗi khổ của người khác đó, thật sự ra là một cái sẵn có trong lòng của mọi người rồi. Và do đó đó, khi mình nói thiền đó, là bởi vì mình thấy được, mình có cái empathy, mình thấy được cái nỗi đau, nỗi khổ mà mình cảm nhận được cái sự đau khổ của người ta. Thành do đó mình không muốn làm cái chuyện gì cho người ta đau khổ. Cho nên các bạn biết không, cái sự phát triển của thiền căn, cái thiền đó đó, nó làm cho mình đó, là mình không thể nào mình biết cầm súng mà đi giết người ta được. Mình không làm được những cái chuyện ác được, tại vì mình thấy được cái nỗi khổ của người khác. Mà cái chuyện đó mình cũng nói tới address, các bạn thấy là cái sự thất bại của giáo dục ở thời hiện đại là bởi vì nhiều khi mình học rất nhiều những cái môn học này nọ, nhưng mà mình giống như mình download đó bạn, mình đem hết cái information mình download trong người mình, nhưng mình quên làm sao mà phát triển cái sự empathy, là cái sự đồng tình, đồng cảm, hiểu biết được cái nỗi đau khổ của người khác. Và nó đưa tới một cái chuyện là chắc là các bạn cũng đều biết là cái sự đau khổ khi cái thảm trạng có những em bé mà Connecticut, Newtown mà bị tàn sát khi mà có một cái người tới xả súng bắn đạn vào mà một cách vô tri, vô giác. Thì các bạn thấy cái đó là cái đạo Phật mình đã có một cái sự hiểu biết và có một cái câu không phải là câu trả lời, nhưng mà là có một cái sự đề nghị rất là quan trọng, là sự sửa đổi về cái giáo dục, mình gọi là cái giáo dục tình thương, giáo dục về cái sự đồng tình đồng cảm, phát triển cái empathy là cái sự đồng tình đồng cảm, cái giáo dục để mình phát triển cái thiện căn trong người mình, những cái điều thánh thiện thì mình phải đem ra. Thí dụ như cái bạc biệt này, có một lần thì thấy có một người thầy, thầy giáo nói với thầy, thưa thầy, tụi con đi field trip, tụi con đi coi một cái nhà kỹ nghệ làm sao để mà chế tạo những cái bọt đánh răng. Nhưng mà các em đó, chị ca nghe xong rồi các em nói, oh amazing, con nhìn các em con không thấy gì cả. Nhưng mà khi đó, tụi con tới một cái farm, tức là một cái nông trại, đi field trip, các em cũng nhặt em đó đó, mà tụi con cho các em đó, lấy tay xuống, trồng mỗi người, mỗi đứa em trồng một cái cây nhỏ thôi. Thầy có biết mẹ em nói như thế nào không? Mẹ em nói, amazing, chứ không phải là amazing, tức là các em thích thú vô cùng. Là tại vì sao vậy? Vì các em nghĩ tới nếu một cái cây này mà trồng được cho người ta và người ta ăn được cái cây, cái cây này, cái cây là cây cà chua thôi bạn, các em thấy vui mừng không tưởng tượng được. Và sau khi hai cái field trip như vậy rồi ấy, thì con nói với ông hiệu trưởng đó, có lẽ chúng ta nên đi những cái chỗ nào mà khiến cho các em có thể nói lên cái amazing, hơn là các em chỉ học những cái chuyện là bên ngoài mà thôi. Thì cái sự phát triển thiền căn nó đẹp vô cùng các bạn. Mà cái đó là cái lý do mà tại sao đó Đức Phật lúc nào cũng chú ý tới cái chuyện đó, là đệ tử của Ngài đó không nên nói mà nên thực hành. Thì các bạn biết thực hành đó, mới được. Nhưng mà hành cái chi? Thì tệ là đem cái tư tưởng tốt đó đó mở ra để mà nó trở thành một cái hiện thực. Thì bây giờ đó, có những cái chuyện mà nó nuôi dưỡng cái hiện thực đó, cái tư tưởng đó. Thì thầy xin trình bày các bạn nghe. Thứ nhất là cái nước. Mình muốn làm một cái điều giúp ích người ta đó, mà mình thiếu cái tình thương thì không được. Thì tại ra cái tình thương là cái nước. Cái nước mà nó vào đó, thì nó trở thành cái vật liệu rất là quan trọng cho cái cây, cho cái rễ cây. Cái rễ cây mà thiếu nước thì bạc thầy nó khô queo và nó chết rất là mau. Một cái hạt mầm nó không thể trưởng được nếu mà không có cái nước. Tại đó cái nước là cái tình thương quan trọng nhất. Nhưng mà các bạn biết không, trong cái đất đó, nó có rất nhiều chất bổ và nó cần cái không khí. Và tại sao cần không khí? Thật sự ra có cái không khí thì có những con microbe. Microbe là những cái loài nấm, cũng như là có những con siêu vi khuẩn hay là con khuẩn vi trùng, bacteria đó bạn. Thì cái mục đích của những con đó nó mới tạo ra những cái chất để mà cho cái cây nó hút được. Cái microbe đó thì tại ra đó là cái lòng vị tha, vì con microbe đó nó sản xuất ra những cái mình gọi là cái chất bổ đó đó các bạn. Nó cần chất bổ vô cùng. Thì tại ra đó, khi mà mình có cái ý tưởng muốn tốt đó mà mình không nghĩ tới người khác đó. Mà trong đây là sau này đó, ông Daniel Coleman ông nói là cái lòng quan hoài và cái lòng empathy, thì mình ở trong nhà Phật đó thì nói đó là cái lòng vị tha. Mình nghĩ tới người khác cho nên mình mới quan hoài, cho nên mình mới thấy được cái đẹp của người ta. Thì tại ra đó là cái lòng vị tha. Cái lòng vị tha này này là cần thiết vô cùng, là vì người. Tức là lúc nào mình cũng nhìn người ta, mình nghĩ là mình làm cái gì cho người ta. Cái tư tưởng đó là cả một cái tâm thức lớn vô cùng. Mà các bạn thấy, nhiều khi đó, các bạn tới gặp bạn bè đó, có chắc gì là mình đặt câu hỏi là mình làm gì cho bạn không? Không, không có. Mình tới là mình chia sẻ với nhau, nhiều khi mình ăn tiệc, uống rượu, hay là mình nói chuyện chơi vui. Nhưng mà nếu mình gặp bạn đó, mà mình lúc nào bắt đầu mình đặt câu hỏi là mình làm gì cho người bạn mình vui hả? Nếu bạn nghĩ như vậy thì cái tâm gọi là cái tâm thức vị tha. Nó gọi là cái tâm, gọi là cái tâm thức vị tha nó phát triển ra. Và thầy thấy rất nhiều anh em đó, họ có cái tâm thức vị tha vô cùng. Và nhiều khi đó các bạn biết họ đi làm cái chuyện này chuyện nào mà họ hay nói về nhau là, ô cái này không biết mình làm cái này có tốt cho hội tử bi phụng sự không, hay là tôi làm cái kia không biết là thầy hàng trường thầy có thích hay không, hay là thầy mình thầy ngồi thầy nghĩ thầy thấy rất là cảm động. Bởi vì không phải là vì thầy, nhưng mà nghĩ tới một cái chuyện mà ra ngoài mình nghĩ tới làm sao mà cho cái đẹp cho người khác. Và thưa các bạn, cái đó là một trong cái đặc tính đó, là cái lòng mình nghĩ beyond, mình không nghĩ tới chính mình. Và mấy con vi khuẩn đó hay là con nấm đó nó làm việc đó, thì nó tạo ra bao nhiêu cái năng lượng, nó tạo ra cái chất bổ béo đó. Thì tại ra là cái cây nó hưởng hết, cái rễ nó hưởng. Kế tiếp đó là mình gọi là cái chất khoáng là quan trọng lắm. Đương nhiên là những cái microbe đó nó cũng biến những chất khoáng này cho dễ được hấp thụ các bạn. Thì chất khoáng này nó có ba cái chất mà quan trọng nhất đó, mà sau này nó trở thành phân bón. Thì cái chất đầu tiên cả là cái nitrogen, hay là mình gọi là chất nitro đó. Chất nitro này đó là nó có năm cái điện tử bên ngoài đó các bạn. Thì cái chất này đó nó không có dễ dàng mà nó cho điện tử, mà nó lấy điện tử nhiều hơn là cho. thì tệ ra đó, nó tương ứng với là cái đặc tính là mình tâm mình chuyên chủ hơn là mình nhìn ra ngoài, mình nhìn vào trong hơn. Thì cái nitrogen này nó có 78% trong cái không khí mình thở và 22% là oxygen. Và các bạn biết đấy, mình chỉ thở oxygen thôi. Thế còn cái nitrogen này nó vô trong người mình đó, thì nó cũng không có làm gì hết. Nó vô đó thôi, nó đừng chơi cho vui thôi. Nó không có cho mình cái gì cả bác ơi. Tại vì nếu mà nó mà inact mà cho mình cái gì thì chắc là mình chết mất. Và cái ammoniac là một trong những cái phát minh lớn nhất để tạo thành cái phân bón đó bác. Thì là phải cần cái nitrogen. Thì thưa các bác đó, cái nitrogen trong người mình thì cũng ví dụ như thử là cái sự chuyên chủ khi mình sống giữa loài người. Thì cái sự chuyên chủ đó là nó không phải nghĩ người khác, nó nghĩ tới một cái vấn đề này, vấn đề nào thì tâm là chuyên chủ. Và cái đó rất là quan trọng. Thế nên khi bác làm việc thiền đó, bác biết là nếu mình mà tán loạn đó, thì gần như là mình sẽ không có thể mà thiền được. Mình phải chuyên chủ, mình làm việc thiền là giúp người đó, cần cái sự chuyên chủ lắm. Thứ nhì đó là cái phosphor, chất phosphorus, chất phosphor đó bác, là cái sự rộng rãi. Cái sự rộng rãi này đó, nó không phải là nghĩa là mình keo kiệt hay là mình chỉ nghĩ tới mình thôi. Nó rộng rãi, nghĩa là cái tấm lượng nó bự, nó to. Nó không phải là, dù như bác làm một chuyện ấy, thì bác không phải là bác nghiện tới người khác. Nhưng mà cái tánh tình của bác làm một chuyện thì bác làm cho bự một chút. Thì dù như là bác xây con đường thì bác không muốn xây con đường, chỉ con đường hẻm đi một chút xíu thôi. Bác muốn xây con đường mà ít ra hai cái xe là chạy được. Bây giờ đây mình thấy có nhiều khi mình xây 8 đường xe. Nhiều khi thì bác thầy mà ra mua, thì dù như thầy bác kêu thầy ra mua trái bom ấy, thì thầy mua một trái thôi, cho thầy ăn thôi. Nhưng mà có nhiều người thì dù như anh Lộc anh ra anh mua 4 trái cho 4 người ăn. Nhưng mà anh Tổ thì anh ra anh mua 8 trái là cho cả cái nhà ăn. Thì cái bác biết là tại ra nó có cái mức độ, cái tấm lượng của mình. Mà tại sao vậy? Không ai hiểu được. Thì bây giờ người ta nghiên cứu thì người ta thấy đó, cái sự rộng rãi đó nó wiring trong người của mình đó bác, giống như là trong tế bào của mình là có cái sự rộng rãi đó mà mình không biết làm sao đó, mà mình có thể nói ô tự nhiên tôi tu rộng rãi, nó có trong người sẵn rồi, thì sau này học giáo dục thì mình tu thì mình sẽ có thêm, giáo dục giúp cho mình có thêm. Nhưng mà là cái rộng rãi nó có những người họ có cái tánh là họ không rộng rãi, nhưng họ không phải là kéo kiệt, họ chỉ vừa đủ cho họ sai thôi. Cuối cùng cả là cái potassium đó, là cái chất đó, cái khoáng rất là quan trọng mà người ta dùng đó, người ta dùng làm gì các bạn biết không? Cái chất khoáng đó nó y hệt như là cái nhiệt tình nhiệt huyết của mình. Chất khoáng này đó, cái potassium này đó, mà mình gọi là chất kali đó bạn. Việt Nam gọi chất kali là nằm ở trong chuối rất nhiều và mình phải cần cái đó, đó là cái nhiệt tình. Cho nên khi mình làm việc thiền đó, mình không có nhiệt tình thì không được, mình không có nhiệt tình, không có chuyên chủ, không có rộng rãi làm không được. Cho nên đây là những cái mà cần thiết cho cái sự phát triển của thiền căn. Thì tóm lại mình cần cái tình thương, sự chuyên chủ, tâm lòng rộng rãi, cái nhiệt tình cho ra và cái lòng mà vì người. Cuối cùng là tất cả cái này ấy, thì mình cần cái nhiệt, cần cái đất mà lạnh quá thì nó không làm sao mà phát triển được. Cái nhiệt ấm áp của mặt trời chiếu xuống gọi là cái trí huệ chỉ đạo, cái trí huệ hướng dẫn. Đó là cách để mình nuôi dưỡng cái thiền căn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về đề tài làm sao để phát triển thiền căn. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Đặc biệt qua website này và website thầy Hàng Trường @yahoo.com, quý vị có thể biết cách download các chương trình khai tâm để nghe tất cả các bài giảng của thầy Hàng Trường trên iPhone của quý vị. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.